This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với đầu bếp Mỹ Liên, chị Mỹ Liên của chúng ta. Xin đầu tiên thì Hoàng Tính cũng xin được xin lỗi quý vị khán giả trong cái vấn đề Hoàng Tính liên lạc với chị Liên có hơi chậm trễ chút xíu, không phải chậm trễ nữa, tại vì có thể là lúc mà Hoàng Tính gọi cho chị Liên thì chị Liên lại gọi cho Hoàng Tính, thực ra qua lại cái phone, cho nên mất rất là nhiều thời gian để mà kết nối lại với nhau. Và bây giờ thì Hoàng Tính cũng đã liên lạc được với lại chị Liên rồi. Chị Liên ơi, chị có khỏe ngày hôm nay không?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe. Xin chào các bạn nghe đài.
Như vậy là một tuần đã trôi qua rồi. Chị có điều gì vui không chị?
Cũng không có gì vui lắm. Thấy thời tiết ấm hơn thì thấy thích, nhưng mà hôm nay làm như ông trời ông muốn quay lại mùa đông xíu nữa. Rồi mới, mới sang xuân.
Có thể là những đợt lạnh sau cùng đó thưa chị. Em hy vọng là vậy đó. Và ngày hôm nay thì có một cái món phải gọi là tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là thích đây nè. Đó, lâu lâu mình đổi món này cũng hấp dẫn lắm nha thưa quý vị. Và chị bật mí cho quý vị thính giả, hôm nay mình làm món gì đi?
Rồi, hôm nay share với lại các bạn cách làm chả cá.
Wow, nghe chả cá là quý vị thích rồi bao thưa quý vị. Nhưng mà nếu mình nói chả cá thì đơn giản quá, chạy ra chợ mua cái hộp chả cá, nọ mình về mình làm, mình chiên, cũng có cá mình ăn rồi. Mà tại sao chị lại chọn món chả cá, chị giới thiệu cho quý vị bà con thưa chị?
Tại vì chị nghĩ là ở nhà mình làm thì mình không có bỏ thêm những cái gì không cần thiết. Thứ nhất, thứ hai là chả cá cũng dễ ăn. Chị nghĩ là người lớn cũng thích ăn, mà trẻ con ở đây các em nó quen ăn đồ Mỹ, nhưng mà chả cá nó cũng ăn được. Rồi chả cá mình có thể chấm với tương ớt mình ăn chơi, hay là mình có thể ăn kẹp với bánh mì, hoặc là cũng có thể ăn cơm, rồi hoặc là cũng có thể làm món bún chả cá. Mà người ta hay nói là bún chả cá Quy Nhơn đó. Thì người ta có một cái tô bún chả cá, trong đó có nửa cá là chả cá chiên và nửa chả cá thì hấp. Cũng hấp dẫn lắm á, nấu một nồi nước dùng cho ngon rồi. Xong rồi sau đó đó là bỏ có bún rồi có chả cá, là mình có một cái tô bún chả cá rất là ngon. Không cần phải đi tiệm mà ở nhà ăn. Vừa rẻ vừa ngon vừa bảo đảm. Rồi cũng có thể mình làm sẵn chả cá để mình làm cái món khổ qua dùng thịt. Nhưng mà các bạn thích ăn cái món khổ qua thay vì mình chỉ dồn bằng thịt không, thì mình dồn bằng chả cá ăn rất là ngon.
Nó dẻo
bảo
hơn.
Đảm bổ cho sức khỏe. Quan Tính thấy sao?
Trời ơi, vậy là còn gì bằng nữa thưa quý vị. Nhưng mà khi mà mình nói đến chả cá, mà chị nói mình làm ở nhà thì cá nào cũng được, hay hoặc là mình phải tuyển chọn một số những cái loại cá thưa chị?
Nếu mà mình xiên, mình có thể mua cá thu ảo, tức là những con cá thu nó nhỏ nhỏ đó, người Việt Nam mình hay gọi là cá thu ảo. Thì mình về mình nạo ra mình làm chả cá, bởi vì cá thu rất là dễ nạo. Còn nếu mà mình không xiên, mình có thể mua những cái loại cá phi lê mà đã có sẵn ở chợ, ví dụ mua ở Costco thì có cá tilapia. Hay là mình mua ở những chợ Việt Nam nó cũng có mấy cái loại cá phi lê, cá phi... rồi mấy cái cá mà họ phi lê sẵn đều có thể làm chả cá được hết. Không có khó khăn trong cái việc mà để làm một món chả cá vừa dai ngon và ăn nó thay đổi khẩu vị. Để mình ăn thịt hoài thì cũng không có tốt cho sức khỏe.
Cá thu ảo nè, tilapia nè, cá ba sa nè, cá da trơn của Việt Nam nè, mà chúng ta thấy bày bán ở các chợ Việt Nam như là chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, hay hoặc là chợ Hồng Kông mà Tính thấy giống như chị thấy là cũng có bán rất là nhiều những cái loại cá rất là ngon đó thưa chị. Song song đó thì chúng tôi thấy là chợ Costco nè, giống như chị Mỹ Liên nói nè, hay hoặc là chợ Mễ nè, có rất là nhiều những cái loại cá rất là ngon lắm. Mà khi mà Hoàng Tính mà vào Costco giống như chị mà mua tilapia về, thì Hoàng Tính khoái nhất là mình làm một nồi cháo cá ăn nó ngon lắm chị ơi.
Tilapia mình có thể chiên giòn lên, mình cuốn bánh tráng ăn cũng được.
Đúng rồi,
ăn cơm dầm nước mắm ăn cơm cũng được, rất là ngon. Muối xả ớt chiên cũng ngon, muối hành tiêu cũng ngon. Rất là dễ
ăn. Bây giờ còn sớm quá mà chị nói bắt đầu đói bụng rồi phải không thưa quý vị? Thôi bây giờ bắt đầu mình đi.
Hôm nay đó Hoàng Tính, chị muốn là cái món chả cá này ngoài cá ra chị có làm thêm thịt với lại tôm.
Ủa là sao chị?
Tức là làm chung á.
Ồ, chả cá nhưng mình
Thay
trộn.
vì xay cá không thì chị xay thêm thịt với lại tôm. Còn làm cá không thì chắc là nhiều người cũng có làm rồi. Nhưng mà bây giờ mình thử làm thêm có thịt với tôm. Thí dụ mà dồn vô trái khổ qua là ăn rất là ngon. Hay là em chiên lên em ăn cũng ngon hơn nữa.
Thôi bây giờ mình đi chợ đi chị. Thôi bây giờ mình chợ đi Hồng Kông đi.
Đi
Hôm nay
chợ
rảnh đi.
ha.
Đợi
Rồi.
đi Hồng Kông đi.
À, đi chợ Hồng Kông.
Yeah, rồi.
Thì mình mua cá phi lê, cá tilapia đi ha. Hay là cá gì đó tùy các bạn thuận tiện đi chợ nào. Nhưng mà nói chung là phi lê thì mình làm cho nó dễ. Mình mua nửa ký. Nó hơn 1 bao á. Rồi. Thì mình có thịt ba rọi mà mình bỏ da đi đó khoảng 150 gram. Rồi tôm không có vỏ đó khoảng 150 gram. Như vậy đó thì trọng lượng của mình là khoảng 800 gram. Tức là khoảng gần 2 bao.
500 gram của cá cá ha thưa quý vị ha, 500 gram tức là nửa ký tức là hơn một bao xíu ha. Rồi thịt thịt ba rọi nè, thịt ba rọi mà
Rồi,
bỏ
bỏ
da
cái
nha,
da đi.
bỏ cái da đi ha. Cỡ 150 gram, tôm thì lặt lòi lặt lì ở trên tức là bỏ đuôi bỏ này nọ ở trên cỡ khoảng 150 gram hả chị ha.
Còn nếu mà các bạn không thích ba rọi vì các bạn nói là mỡ thì mình cũng có thể là xài nạc dăm hay là nạc vai cũng được. Nhưng mà xài ba rọi thì nó ngon hơn,
Em thích
tại
ba
nó
rọi hơn. Ba
có
mỡ.
tí mỡ. Cái gì ba rọi cũng ngon, ăn nhiều không tốt, nướng cũng ngon nữa. Nhưng mà
Chút chút
ăn nhiều
thôi.
thì không tốt. Cái
Chút
gì
chút
mà
thôi.
ngon ngon á là ăn nhiều không được, kỳ
Nhưng mà không
quá
kể không sao, mình ăn chút chút á thì chị ăn chút
ha.
chút thì đừng ăn nhiều lắm.
Rồi còn bây giờ gia vị cho cái món chả cá này thì mình có tỏi xay, hành tím xay, rồi mình có muối, mình có nước mắm, có đường, có tiêu, có bột nêm, rồi bột khoai tây, có dầu, có bột nổi. Đại khái là chỉ có nhiêu thôi. Mình có một cái lòng trắng trứng nữa.
Tại sao mình phải bỏ lòng trắng trứng chị?
Chị nghĩ là thí dụ như làm chảo tôm chị cũng bỏ lòng trắng. Chị nghĩ là nó có thể là nó dai hơn.
Dạ em cũng nghĩ là như vậy. Dạ, nó có một cái độ sệt sệt nhất định cộng thêm nó là những cái thứ khác như
Lòng
là bột
trắng thôi nha, chứ
khoai,
đập nguyên cái trứng vô không có được
trồng
đâu, để
trắng.
cái lòng đỏ đó đi.
Nhớ
Nếu
trồng
mà khi
trắng
mà cần
ha.
hấp á, thì hấp xong rồi mình đánh cái lòng đỏ ra, mình tha lên cái miếng chả cá mình nó có cái màu đẹp đẹp.
Rồi, còn gì nữa không chị?
Nhiêu đó đủ rồi. Còn muốn ăn cái gì, muốn ăn với bánh mì thì mua bánh mì. Các bạn muốn ăn, muốn dồn vô cái trái khổ qua thì mua khổ qua. Rồi muốn nấu bánh canh chả cá thì mua thêm bánh canh, với lại mua đồ để nấu một nồi nước chung
Trong
để
cái
ăn bánh
phần
canh chả cá. Còn để làm chả cá không, cái mình cũng có thể làm rồi để sẵn trong tủ lạnh ăn từ từ. Nếu mà nhà ít người, 800 gram mình có hai vợ chồng thôi thì mình ăn 3 4 lần. Còn nếu mà như nhà Hoàng tính đó là có 4 người thì ăn chừng 2 lần là hết thôi.
Đôi khi ngon miệng mình em ăn cũng hết nữa
Trời đất
à. Ăn nể, người
ơi,
ta kêu là
lên
ăn
cân đó nhà em.
nể. Ăn nể đó chị. Trong cái vấn đề mà gia vị á, chúng ta thấy có tỏi xay, hành tím xay nè, muối, đường, nước mắm, tiêu rồi còn gì nữa chị?
Có một muỗng canh bột khoai tây
Bột khoai tây ha.
với một muỗng cà phê bột nổi.
Khoai tây, một muỗng bột nổi.
Vậy thôi thì mình làm á, làm chả cá nó đơn giản hơn làm chả lụa rất là nhiều.
Rồi bây giờ mình mua xong hết ha. Thôi bây giờ về bắt đầu mình làm nha. Rồi, cái khâu nào làm đầu tiên chị?
Cá thịt với tôm mình rửa sạch với trong cái nước muối pha loãng có giấm với lại muối, rửa sạch nha các bạn. Và xin nhớ là rửa ở cái vòi nước lạnh. Các bạn không có mua, không có rửa trong cái vòi nước nóng nóng, tại vì thấy trời lạnh lạnh cái mở vòi nước nóng ấm ra rửa không nên. Những cái gì mà để làm gọi là làm chả mà cần có dai đó, cần có độ dai thì không nên rửa nước ấm trong vòi, mà chỉ để rửa bên cái phần nước thật là lạnh. Rửa rồi lau khô, xong rồi cắt miếng cỡ như là lóng tay vậy đó, quân cờ cũng được, cả 3 thứ cá, thịt và tôm.
Các miếng domino đi ha chị ha. Giống
Lau
như
khô
cần.
nha, tức là rửa rồi để cho nó ráo nước rồi lau lại cho thật là khô, xong rồi cắt 3 cái thứ đó ra chung, để chung với nhau. Sau đó ướp gia vị thì ướp khoảng một muỗng cà phê muối nè, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, riêng cái tiêu đó thì đừng có lấy cái, nếu mà các bạn nhà có tiêu hột thì đập nó dập dập ra thôi, chứ đừng có lấy tiêu. Còn nếu không có thì bỏ cũng được, nhưng mà tiêu để bỏ sau, đừng có bỏ vô trước. Rồi 2 muỗng canh bột nêm, 2-1 muỗng canh bột khoai tây, 1 cái lòng trắng trứng, rồi 1 muỗng canh dầu.
Dầu gì vậy? Dầu gì chị?
Dầu gì cũng được, dầu mà mình chiên đó, mình để cho nó. Rồi 1 muỗng hành tím, 1 muỗng tỏi xay, 1 muỗng hành tím xay, 1 muỗng tỏi xay. Bây giờ á, cái cách như vậy bằng tính cái bột khoai tây với lại cái bột nổi đó, mình để riêng, mình không có, mình để sẵn đó trong một cái chén. Rồi 1 muỗng cà phê tiêu mình cũng để sẵn trong một cái chén. Còn tất cả những cái gia vị còn lại là muối, nước mắm, đường, bột nêm, dầu thì mình trộn đều trong cái thịt với lại cái cá với lại cái tôm mà mình đã cắt sẵn, lau khô rồi đó, trộn đều, gọi là ướp đó, hành tỏi đó, ướp. Tức là mình chỉ để riêng bột khoai tây với bột nổi, khi nào mình xay gần được thì mình mới bỏ vô, còn mình xay xong rồi mình bỏ tiêu vô mình trộn, còn những phần, những cái còn lại thì mình ướp vô trong thịt với cá, xong rồi chia đều, dùng cái dĩa nào nó to to và nó chẹt đó, chia đều nó làm 2 dĩa rồi ráp lại để vô ngăn đá tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ.
Mình có tráng cái lớp dầu trên cái đĩa cho nó khỏi cái dính không chị?
Thì thích thì cứ làm vậy cũng được. Còn cái dễ nhất là lấy cái đĩa để cái ráp lên, xong rồi để vô. Giống như là em Tết mà em cắt bánh chưng bánh tét cũng vậy đó, em lấy cái dĩa ha. Cái em ráp miếng ráp vô. Rồi em để bánh chưng bánh tét, khi em ăn xong em rửa nó gọn lắm. Không phải đứng mà cứ lấy đồ cà, làm thiệt là lâu nó mới tróc hết bánh chưng bánh tét. Muốn không có dính thì dễ lắm, cứ ráp vậy rồi để vô thôi. Bày lên ăn nó cũng không có xấu gì, nhưng mà rồi lát rửa rất là dễ chị. Cái dĩa mà em đựng cái này đó, em có thể ráp đi rồi em để lên, em dàn ra, em ráp lên trên, để vô ngăn đá 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Tại vì cái này đó, khi xay đó, muốn tất cả các loại làm chả, chả lụa nó còn cầu kỳ hơn nhiều, thì mình xay lúc mà nó ván đá rồi đó, tức là khi mà 2 tiếng đồng hồ em mở ra nó hơi xốp xốp rồi đó, thì như vậy đó là em xay nó dai, bảo đảm dai ngon hơn. Còn bây giờ thí dụ như rửa rồi bỏ vô xay liền thì nó không có được, không có dai. Để ít nhất 2 giờ đồng hồ ha, mà dàn mỏng ra, đừng có để một cái này 800 gram, tức là gần 2 bao đó, thì mỗi dĩa của mình cỡ 1 bao thôi. Khi xay mình cũng xay 1 lần bao thôi, chứ không có xay lần 2 bao, nó lâu, có nó không có mịn, nó không có nhuyễn đều cái chả của mình.
Mình bỏ tủ lạnh, mình bỏ ngăn gì chị? Bỏ ngăn trên ha? Bỏ freezer hả chị?
Bỏ freezer
2 tiếng nha, thưa quý vị ha.
2 tiếng. Rồi bây giờ muốn làm chả cá thì các bạn mình phải có cái máy xay thịt. Cái máy xay, chứ bây giờ bạn nào không có cái máy thì chắc là cũng không biết cách chỉ các bạn làm sao để có thể làm được cái món này. Thì làm chả cá đó là nó không đòi hỏi cái máy xay nó cầu kỳ như làm chả lụa. Nhưng mà có một cái máy xay bình thường, cái máy xay thường là đa năng đó Hoàng Tính. Nó có nhiều lưỡi rồi cũng có thể xay cắt rau củ rồi cắt củ hành. Thì mình xay cái chả cá này bằng cái lưỡi mà để xay chả thịt á. Hoàng Tính có ở nhà có máy xay không?
Không chị.
Vậy là muốn làm thì phải đi mua
em
rồi.
Em phải mua, em phải sắm thêm cái đó chị. Phải sắm thêm cái để thực hiện mấy cái mà giống như chị nói nè. Nhưng mà em sẽ tìm hiểu coi cái loại máy xay thịt nào mà nó tốt, mà nó rẻ nữa, có gì Hoàng Tính giới thiệu đến quý vị ha.
Rồi có thể là để làm được, cái máy nó có nhiều lưỡi đó để có thể cắt rau củ. Rồi chị làm hành phi chị cũng bỏ vô chị cắt luôn á. Thì cái máy nó tiện. Bây giờ á, khi mà để sau 2 tiếng đồng hồ rồi ha, lấy ra thì mình lấy ra một dĩa trước, mình xay một lần một dĩa thôi. Bởi vì một trong những cái mà nhiều người làm nó không thành công á, là bỏ vô quá nhiều rồi thấy nó chưa có nhuyễn, cái lại cứ xay quá lâu thì cái trục của cái máy nó nóng á, nó làm bở cái chả của mình đi. Cho nên làm xong rồi nói sao, cái chiên ăn nó bở rợt, nó không có chịu dai. Mà tại chắc tại tôi không có bỏ mấy cái phụ gia giống người ta, không phải. Nhiều khi không có kinh, bởi vì không có, ví dụ bây giờ Hoàng Tính muốn làm 800 gram hay là muốn làm 1 ký 6, tức là 4 phao, thì phải chịu khó là chia làm 4 lần và phải để máy nguội rồi mới xay 1 lần nữa. Tức là xay 1 lần là 2 phao thôi, rồi để cho máy nó nguội. Chứ cái trục máy mà nó nóng là bảo đảm là nó không thể nào dai được. Đó là một trong những cái mà có rất nhiều người nói sao tôi làm hoài mà nó không có thành công. Thì bây giờ cái cách xay đó là mình xay một lần một nửa cái mà mình đã chuẩn bị, tức là một dĩa đó, hồi nãy nói là để hai dĩa, bây giờ mình lấy một dĩa, mình bỏ vô máy, rồi mình xay trong 2 phút. Thì khi xay là xay 30 giây rồi ngưng máy, trộn đều, sau đó xay tiếp. Đừng có bao giờ bấm máy mà xay một lần tới 2 phút. Mình xay rồi mình ngừng, mình trộn, mình phụ cái máy đó, cái lưỡi nó không có lưỡi, cái lưỡi của cái máy nó không có thể nào đều bằng, mình có thể trộn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên phụ với nó, rồi sau đó xay đúng chừng 2 phút là được. Khi mà các bạn thấy cái chả cá trong cái máy xay của mình nó như là mình giò sống đó, thì là coi như đạt yêu cầu rồi đó, mình đổ ra, mình xay phần còn lại. Và một cái máy mình chỉ nên xay 2 lần như vậy thôi. Nếu mà mình làm nhiều đó, thì mình chịu khó để 1-2 tiếng đồng hồ cho cái máy nó thật nguội rồi làm tiếp. Không có thể nào ở nhà, nếu mà ở nhà mình làm chả lụa cũng vậy, mình có máy mà mình cùng lúc mình muốn làm 10 cây chả lụa là không có được. Phải chia làm 2-3 lần, nó hơi mất thì giờ, nhưng mà trục máy nó không nóng thì cái chả của mình nó mới dai được. Xay lần thứ 2 giống y hệt lần thứ nhất. Sau đó thì mình đổ ra. À, xin nói là hồi nãy đó, mình có bột khoai tây với bột nổi mình chưa trộn đó. Thì cái mình xay 30 giây, mình ngưng máy, thì cái 30 giây cuối cùng đó mình bỏ bột khoai tây với bột nổi vô mình trộn. Mình xay, rồi mình đổ ra lần sau cũng vậy. Rồi cuối cùng khi mà mình trộn 2 cái lại đó, mình trộn tiêu. Nếu mà tiêu mình có tiêu hột thì mình đập dập dập, rồi mình để mình khi mình ăn á, Hoàng Tính mình cắn đụng miếng tiêu nghe nó sướng lắm. Còn nếu mà mình không có tiêu hột thì mình bỏ tiêu xay nhà có sẵn cũng được, chứ không phải cầu kỳ giờ có đủ chả cá rồi mà chưa có tiêu hột, giờ để nó đi. Đêm bữa nào đi chợ có tiêu hột giờ mới làm thì cũng không nên. Ở nhà nhiều khi mình có tiêu mà mình ăn tới đâu xay tới đó đó.
Đúng vậy.
Thì mình đừng có lấy xay trong cái máy xay đó, mà mình lấy ra chút xíu rồi mình lấy cái chày mình giả dập dập thôi, mình trộn vô trong chả cá, thì mình khi mình ăn mình cắn miếng chả cá mà nó có miếng tiêu vô mình sẽ nghe ngon miệng lắm. Rồi bây giờ khi mà mình xay xong rồi đó, bây giờ mình thích hấp thì mình hấp, rồi mình chiên. Mình thích miếng dày thì mình là định hình nó miếng dày, mình thích miếng mỏng thì mình định hình nó miếng mỏng. Còn mình thích là mình trộn đều rồi mình lấy cái muỗng mình dít một cục bỏ vô chiên, dít một cục bỏ vô chiên, rồi cái mà đến khi ăn nó rất là đơn giản, khỏi cắt khỏi gì hết thì cũng được. Tức là cái cách ăn hay là cái cách mình thích như thế nào mình làm như thế đó. Nhưng nếu mình nấu bún bánh canh chả cá đó thì mình nên là một nửa mình đem đi hấp và một nửa mình đem đi chiên. Cái này thì có phải là ai bắt buộc cái điều gì không? Nếu Hoàng Tính thì chị nghĩ là cũng không có bắt buộc, nhưng mà mình thấy mình đến Quy Nhơn mình ăn cái tô bánh canh chả cá Quy Nhơn đó, nơi nó xuất phát mà cái gốc của cái món này đó, thì mình ví dụ người ta bỏ vô trong cái tô cho mình là 5 miếng chả chiên thì 5 miếng chả hấp. Cho nên nó thành một cái món ăn của người ta đã làm vậy, thì mình nghĩ là làm vậy nó ngon hơn. Còn thí dụ như mình lỡ chiên hết rồi, mình không có hấp, nhưng mà bữa kia mình thích ăn bánh canh thì mình bỏ chả chiên không có được, không cũng được, vậy đâu có làm sao. Hay là mình đã hấp hết rồi mà mình muốn ăn bánh canh thì mình bỏ chả cá đã hấp vô cũng được. Còn nếu mà mình định làm một cái món bánh canh chả cá để mình đãi khách thì mình làm một nửa chiên một nửa hấp, cho nó giống giống như cái món gốc của người ta. Đó, đại khái vậy. Cho nên là sau khi mà vấn đề là xay xong, mình định hình một cái miếng dày hơn chút, hay là cái miếng to hơn chút, hay là cái miếng nhỏ, cái miếng mỏng, cái nào cũng được. Các bạn nghe đài của mình nó thích làm kiểu nào, hay mình đi chợ mình quen mua cái miếng nó ba lớn, mình ăn mình thấy ngon thì mình làm vậy. Còn hoặc là mình trộn đều xong mình lấy cái muỗng mình tha miếng dầu, mình múc cái miếng chả cá mình thảy vô cái chảo dầu đang nóng, múc miếng thảy vô. Khi mà đến hồi á, trời ơi, cái này bóc lũng nó gọn ghê lắm luôn.
Đây, em khoái cái đoạn đó đó chị.
Ừ. Đó thì rất là đơn giản của một cái món một cái món chả cá Hoàng Tính. Hôm nay em làm thử thì em sẽ thấy ăn rất là ngon. Rồi hoặc là em có biết ăn trái khổ qua không?
Dạ khổ quá em ăn chị.
Ăn thì nó mới qua được cái khổ đó. Thì em muốn có qua về á, xong rồi mình dồn cái chả cá này thì mình làm xong mình cứ để giống như mình bảo quản giò sống vậy đó. Rồi mình cho thêm trộn thêm một tí đầu hành lá hay cái gì đó tùy thích của mình. Rồi mình cứ dồn vô khổ qua mình nấu lên ăn rất là ngon. Còn nếu mà mình không muốn dồn, mình cắt khổ qua mỏng mỏng. Rồi mình nấu nước sôi đi, rồi mình đem nếm, rồi mình bỏ chả cá vô, mình bỏ khổ qua vô. Mình có một cái tô canh khổ qua chả cá rất là ngon.
Nếu mà chúng ta
mà trong cái chả cá của mình nó đã có tôm, có thịt, với lại có cá luôn rồi thì làm những cái món này nó rất là ngon. Và chị cũng nhắc với Hoàng Tính, nếu mình muốn làm chả cá không thì mình làm 800 gram chả cá không. Không có nhất thiết là cái món này là phải làm có tôm, có thịt. Nhưng mà chị muốn nói thêm có tôm, có thịt để các bạn mà muốn ăn nó ngon, ngon miệng hơn đó thì mình chế biến kiểu đó. Còn muốn ăn chả cá đơn thuần thì cũng vẫn làm chả cá không. Làm y như vậy không có gì thay đổi.
Với một cái hỗn hợp cá, tôm, thịt, thưa quý vị, cá thì cá tilapia, thịt là thịt ba rọi, cộng với lại tôm nữa. Sau khi mà chúng ta ướp với gia vị và để bỏ tủ lạnh khoảng 2 tiếng thì khi mà chúng ta xay ra xong.
Bỏ freezer 2 tiếng.
Bỏ freezer 2 tiếng thì quý vị khi mà đem ra, quý vị xay đó, xay từng chút một thôi, cỡ 100 gram trong một lần xay như vậy. Khi mà đã xay xong thì quý vị nhớ bỏ thêm bột nổi cũng như là bột khoai vào. Tùy theo quý vị muốn ăn tiêu thì bỏ thêm tiêu. Đó, trộn lên sau khi mà xay rồi bắt đầu chúng ta tùy theo. Quý vị muốn hấp thì quý vị cũng có thể hấp, hay hoặc là quý vị chiên giống như chị Liên vừa mới nói nãy thì quý vị cũng chiên để chúng ta làm ra những cái sản phẩm, làm ra những cái món ăn ngon dựa theo cái chả cá mà chị Liên vừa mới trình bày, phải không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Bây giờ mình nghỉ mệt chút xíu đi. Chút xíu mình sẽ trở lại ha thưa chị ha.
Đúng rồi.
Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một bài quảng cáo thông tin thương mại.
Chúng tôi là Nam Lộc
và Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu chiếc ghế Dreamwave Elite là ghế massage vật lý trị liệu robot thông minh thế hệ mới nhất đoạt giải thưởng xuất sắc tại cuộc triển lãm công nghệ toàn cầu vào đầu năm nay.
Dreamwave Elite ứng dụng kỹ thuật lăn đá nóng 4 chiều, tổng hợp các chiêu thức massage độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi lừng danh Nhật Bản. Massage tỉ mỉ, chính xác đến từng huyệt đạo, được sưởi ấm toàn thân trong tư thế không trọng lượng. Và nhất là massage lòng bàn chân, xoa nắn bắp chân, đấm bóp thắt lưng và kéo giãn vùng cổ rất là tuyệt vời.
Ghế massage Dreamwave Elite được design bởi nhà tạo mẫu xe Ferrari nổi tiếng thế giới Ken Okuyama, có kiểu dáng rất là sang đẹp với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, rất thuận tiện cho quý vị cao niên đi đứng khó khăn hoặc những ai đang đau lưng nhức mỏi.
Ghế massage Dreamwave Elite chắc chắn sẽ là món quà sức khỏe thiết thực nhất dành cho ông bà, cha mẹ và cả gia đình.
Ghế massage Dreamwave Elite được sản xuất tại Nhật Bản và được độc quyền giới thiệu tại các chi nhánh của Teleton trên toàn Hoa Kỳ.
Lên Sơn xin thông báo, chúng tôi đang đại diện cho nhiều hãng bảo hiểm danh tiếng: Sebco, Nationwide, Traveler, Camber, MetLife, Blue Cross Blue Shield, Molina, United Healthcare. Có rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị. Xin gọi ngay cho chúng tôi. Lên Sơn chuyên bảo hiểm nhân thọ với nhiều quyền lợi và tiết kiệm cho gia đình. Bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare, ghi danh hồ sơ mới, bổ túc hồ sơ, trả bill, đổi bác sĩ, inform 1095E để khai thuế. Hãy để Lên Sơn tiết kiệm chi phí bảo hiểm cho quý vị. Lên Sơn tọa lạc trong Cali, Sài Gòn Mall, cạnh phở tươi như ý. Điện thoại 972-904-3939, 972-904-3939.
Bất cứ lúc nào anh chị thợ nail cần việc làm, hãy dùng cell phone ghé vào trang web cầnngay.com.
Nếu có chủ tiệm nail nào cần thợ nail gấp hay chủ nhà hàng cần người làm, xin đăng quảng cáo tại cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818.
Cầnngay.com là website chuyên giúp mọi người tìm việc làm, mua bán tiệm nail, nhà hàng và cho xe phòng.
Đặc biệt cầnngay.com chuyên nhận thiết kế website và tạo website bán hàng online.
Mọi chi tiết xin vào cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818. 713-855-4818.
TC Nail Depot Garland thông báo,
thu nhập vàng cho đôi tai vàng để giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nối mi thành thạo, an toàn cho khách, độ bền cho mi. TC Nail Depot tổ chức hai show Professional Eyeglass Extension và show Eyebrow Microblading and Shading. Thời gian thứ 3, thứ 4, thứ 5 từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Xin mời anh chị trong ngành nails đến tham dự. Gọi ngay để biết thêm chi tiết 972-487-1325 hoặc 845-300-5559. Free eyelash và training class sau lớp học có cấp chứng chỉ. Đừng bỏ lỡ cơ hội hai show rất đặc biệt này từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. TC Nail Depot Garland, cạnh khu chợ Hiệp Thái, trân trọng kính mời 972-487-1325, 972-487-1325. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
Crawfish 2.79 một pound, bánh phở tươi 10 pound 7.99 một bịch, bún bò Huế 2 pound 1.99 một gói, nước mắm Hải Yến 2.49 một chai, trứng vịt tươi 3 trứng 99 xu, sầu riêng Malai 4.99 một bịch, tôm có đầu lớn 3.99 một pound, cà pháo xanh 59 xu một pound, đu đủ xanh 59 xu một pound, xà lách xanh 59 xu một bó, măng tây 59 xu một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Garland, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Garland dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Garland chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Garland, điện thoại 972-276-6665.
Văn phòng khai thuế Hiệp Trần xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có license enrolled agent từ IRS để đại diện quý vị thân chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC, S-Corp Partnership, giữ sổ sách payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế. Văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương
tại 1225 Bell phòng 6 Garland 75040.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Tiếp đầu vì thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Grapevine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng. Nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verdiger, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này, anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho cha mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Bảo hiểm nhân thọ không phải cho quý vị mà là cho người quý vị yêu thương nhất. Bảo hiểm nhân thọ không mắc như quý vị nghĩ. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để người thân của quý vị an tâm. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ 214-500-8585, 214-500-8585. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn nấu ăn với chị Mỹ Liên của chúng ta. Chị Mỹ Liên ơi, chúng ta trở lại vào trong chương trình này rồi.
Rồi, chúng ta trở lại. Hoàn Tính ơi, chị muốn nhắc lại về cái chuyện mà làm cái chả cá đó.
Yeah.
Tức là cái chúng ta muốn thành công thì khi mà chúng ta rửa cá rồi chúng ta phải lau thật khô, dùng cái khăn giấy bếp á.
Yeah.
Lau thật khô.
Yeah.
Chứ còn lau sơ sơ là không được nha. Là, thứ nhất là phải lau thật khô. Thứ hai đó là phải xay lúc là cá đang lạnh.
Uh-huh. Yeah.
Chứ còn nếu mà không lạnh đó, là cũng không có bảo đảm là mình xay xong rồi mình chiên ăn thì nó dai ngon.
Yeah.
Cái thứ hai, cái thứ ba là đừng có cùng một lúc mà xay sử dụng cái máy á, 2 tiếng đồng hồ. Cái máy đó mình chỉ xay khoảng chừng 10-15 phút rồi mình phải ngưng nó thôi. Rồi sau đó, đó cái máy nó nguội lại rồi mới bắt đầu xay lại. Chứ đừng có cùng một lúc mà tới thôi giờ hôm nay rảnh, mua nhiều thiệt nhiều về làm rồi mình để trong tủ lạnh mình ăn từ từ thì làm thì được, nhưng mà phải chia ra làm nhiều lần. Chứ không có được làm cùng một lúc mà xay cho cái máy bị nóng. Thì nhắc lại với lại các bạn cái nguyên tắc đó để các bạn có thể làm lần đầu là thành công, rồi sau đó mình coi như là món chả cá là một cái món ăn để thay đổi trong gia đình, lâu lâu 1 tháng lần hay 2 tháng lần mình có thể làm chả cá để mình ăn. Chứ còn nếu mà các bạn làm lần đầu mà nó không thành công, nó ăn nó bở rệt, các bạn nói làm muốn thành công thôi không làm nữa, thì như vậy thì mình cũng rất tiếc là có một cái món ăn ngon mà mình không có duy trì được cho bữa cơm gia đình của mình.
Dạ vâng, quý vị nhớ những cái điều mà vừa rồi chị Mỹ Liên vừa mới nói nha. Chị Quảng Xuân ơi, Hòa Tính phiền chị gọi lại nha ha. Member của mình đang vô nhưng mà hơi bị kẹt chút xíu đó thưa chị. Cho nên hy vọng là chị cũng sẽ gọi lại cho Hòa Tính cũng như là trong chương trình này ha. 817-899-4110 là số phone để quý vị có thể gọi để cùng tham gia trong chương trình. Đây, cái đường line này mới là đúng đây nè. Hello, thưa chị.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Nè, hồi nãy, xin lỗi chị, hồi nãy cái đường line, Hoàng Tính nghĩ rằng nó không tốt, cho nên Hoàng Tính vừa mới bắt, cho nên Hoàng Tính drop chị liền để Hoàng Tính mời chị của chị qua một cái đường line khác cho nó chắc ăn hơn.
Dạ, không sao. Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chị Mỹ Liên.
Quảng Xuân chào Quảng Xuân, đã lâu không gặp.
Lâu lắm xa rồi. Mình lại gặp
Quảng Xuân nhau. Không khỏe lắm.
Không, nghỉ lắm rồi.
Nghe cái món chả cá của chị, Quảng Xuân gọi vô thăm tiện chút xíu.
Quảng Xuân có hay làm chả cá không?
Quảng Xuân chưa có làm bao giờ, tại vì toàn là gia đình ở Cali đem qua cho. Ở bên Cali mỗi lần bên gia đình chồng qua chơi thăm cái đêm và quá trời luôn, hình ra không có việc làm. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ là cái cách làm của chị nghĩ là rất là hấp dẫn, và Quảng Xuân sẽ thử, tại vì với cái processor food mình xay mà cá nó sẽ đỡ hơn là xay làm giò lụa, thành ra mình sẽ thử. Xin lỗi chị Mỹ Lý nghe, tại vì có nghe một số các anh chị em nghe đài bạn hồi nói là có những cái chương trình nữ công gia chánh buổi chủ nhật mà thỉnh thoảng nhắc tên Quảng Xuân, chị Mỹ Liên, thành ra mình cũng áy náy. Quảng Xuân mới từ Việt Nam trở về đó, thành ra không có nghe được và cũng không có theo dõi đài. Nói chung gia đình cũng có chút chuyện. Quảng Xuân trong một tháng chịu hai cái tang lớn, thành ra không có tâm trí để mà để mà nghe và tham gia cái gì.
Vậy đó hả, thôi cũng chia buồn trễ với Quảng Xuân nha, tại vì thấy lâu không gặp, không biết là dạ Quảng Xuân có bị bệnh thời tiết hay là bị sao
không
mà
gọi
tại vì ông xã mất 3 tuần sau tới mẹ mất, thành ra phải lập tức chạy về Việt Nam ngay lập tức để lo tang sự cho bà.
Ủa Quảng Xuân ông xã
mất
ông xã Quảng Xuân đi chơi rồi, đi du lịch bây giờ vậy
quá buồn.
Cái câu hỏi của Quảng Xuân ngày hôm nay là có trong cái quá trình mình ướp cá rồi tôm thịt này nọ đó, mình ướp hồi nãy là Quảng Xuân nghe nó có muối bột nêm đường, nhưng mà mình có nước mắm không thưa chị?
Có chị
có nước mắm ngon đó Quảng Xuân. Nếu mà Quảng Xuân kỹ đó, kỹ một chút nữa thì tách cái tôm ra ướp ở trong cái riêng cái phần nước mắm á, ướp ở trong cá với lại trong thịt thôi, rồi sau đó mình trộn tôm sau, còn nếu mà không thì ướp chung cũng được, đó cũng là một cách. Còn cũng có thể trong lúc xay rồi hẳn ướp cũng được, nhưng mà mình muốn ướp để khi mình để vậy thì cho nó thấm miếng nó ngon hơn cái Quảng Xuân. Có nước mắm
tại Quảng Xuân, đúng là tại Quảng Xuân thấy làm bất cứ cái gì mà có cá đó. Hồi xưa ông bà ngoại Quảng Xuân đều thấy mực cho một chút xíu nước mắm một chút thôi.
Đúng
cũng
rồi.
Rồi lại nghe chắc nghe không hết, thành ra ghi không kịp. Rồi vậy quả là như vậy thì mình cho mấy muỗng cà phê hay là một muỗng canh hay là
một muỗng canh một muỗng canh nước mắm nha Quảng Xuân, nước mắm ngon của mình á.
Ba cua được không chị?
Được.
Ba cua ha.
Ba cua.
Ok. Chỉ có thắc mắc vậy thôi. Rồi câu hỏi nữa nè, thí dụ mình không có hành sa lố hành tím, mình dùng cái đầu hành trắng có được không hay nó không thơm?
Ok
không?
Luôn.
Đầu
hành trắng vẫn ngon, thí dụ như nếu mình làm chảo tôm á Xuân, mình chỉ bỏ đầu hành trắng thôi, còn cái này nó có chả cá, nó có thịt, có tôm rồi có cá thì mình làm cái hành tím cũng được, còn làm đầu hành trắng vẫn ngon vẫn Xuân.
Như vậy nếu trong trường hợp Quảng Xuân không mua cá tilapia mà mình mua cái cá khô ảo đó, mình về mình tự làm hay là
cái đó là rất ngon đó Quảng Xuân, cái đó mình nói
ở chợ người ta có nạo cho mình không thưa chị?
Mình không thấy có nạo, mà cá thu rất là dễ nạo. Về Quảng Xuân chỉ kêu, nếu mà kêu họ làm thì Quảng Xuân kêu họ file, tức là họ dùng rạch hai cắt hai bên thôi, để cái xương ở giữa đó cho mình. Mình về đó mình nạo trong cái xương, rồi mình có thể nếu mà mình muốn ăn bánh canh á thì mình lấy cái xương đó mình nấu chung với thịt, mình làm nước dùng á Xương. Quảng Xuân, cái đầu với lại cái xương của cá thu ảo mình nấu cái nồi nước dùng mình bỏ vô.
Rồi bây giờ chắc là phải mất gần tháng nữa mới làm món này, tại giờ mình đang ăn chay. Rồi
ăn
chai, cái lời yêu cầu chót á là chị lần sau hay lần nào mà thuận tiện cho chương trình của đài và cho chị Mỹ Liên đó, Mỹ Liên chỉ dùm Quảng Xuân một cái món ăn chay nào cũng được.
Món Quảng Xuân này có những món như là bì chay nè ha. Kiểm thì mình có chỉ lần kia rồi mà Quảng Xuân có nghe không?
Bì chay đi chị, bì chay chứ lại Quảng Xuân bì rất là thích bì, nhưng mà cái bì Quảng Xuân ngán ở chỗ là cái gì nó cũng chiên, nó rất là sợ dầu mỡ đó. Thành ra có cách nào mình hạn chế, mình điều tiết bớt cái phần dầu mỡ. Tại Quảng Xuân thấy gì sắc nhuyễn thì chiên, cái gì cũng chiên, nhưng mà phải nói bì rất là dễ ăn. trong thời gian này mình đã ăn chay, do đó nếu mà có cái dịp nào một cái món nào chẳng hạn, thí dụ như bún Huế chay, ủa mình chỉ cái món đó chưa anh Hoàng Tính?
Bún
Huế chay
chưa.
Thôi bữa nào tiện nha chị, không nhất thiết dạ, khi nào thấy chương trình thấy tiện cho chương trình của đài thì bản thân cũng muốn học cái việc cái nhà ai cũng thích ăn bún Huế hết. Đi chùa tất cả các nơi mình mỗi lần mình thấy bún Huế là đều rất là đắt hàng và rất là thơm ngon. Mình cái đó mình chưa có biết cách nấu như thế nào. Dạ thì hôm nào rảnh thì chị để Liên chia sẻ dùm cái món đó. Bản thân cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn và chúc sức khỏe chương trình, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính. Quảng Xuân một lần nữa xin cảm ơn sự nhắc nhở và thăm hỏi của quý vị đồng hương trong một số các chương trình cũng như chương trình của chị Mỹ Liên. Dạ.
Dạ vâng.
Rồi cảm ơn Quảng Xuân một lần nữa là chia buồn trễ bởi vì mình không có biết.
Đúng.
Mong là những ngày sắp tới thì Quảng Xuân cố gắng để có một cái cuộc sống cùng với những người thân còn lại nó hạnh phúc và vui vẻ hơn nha Quảng Xuân.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Linh rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính nhiều nha. Còn nhớ chị. Member.
Dạ.
Nghe từ member thấy thích đi.
Nhớ sao không nhớ. Lâu lắm rồi không gặp hai chị em cứ hỏi hoài. Chị Mỹ Linh cứ hỏi hoài. Ủa chị Quảng Xuân đâu không thấy vô. Ồ chắc chị bận đó.
Nhưng mà có một người bạn mở chương trình này vào Chủ nhật và thay mặt Quảng Xuân mỗi một cái cúc thất đi lên chùa cúng dùm cho Quảng Xuân ông xã. Mấy tuần lễ mình đi về Việt Nam lo cho bà cụ thì nói trời ơi chương trình Bếp Lửa Hồng thấy nhắc tên Quảng Xuân y theo kia. Thành ra hôm nay phải gọi vô để rất là appreciate và rất là xúc động cái điều này. Chỉ vậy thôi ạ.
Chia buồn chị. Chia buồn chị.
Cảm ơn anh Hoàng Tính. Cảm ơn chị Lê. Dạ Quảng Xuân xin chào.
Rồi xin chào Quảng Xuân.
Dạ vâng. Chào chị. Hụt hẫng lắm. Một, không nói gì. Giờ tới hai luôn. Thấy tội chị quá.
Nghe buồn quá. Nghe buồn quá.
Thay mặt cho anh chị em trên đài, cũng như là quý vị thính giả biết chị Quảng Xuân cũng như là chị Mỹ Liên rồi đó. Hoàn tính chúc chị bình an trở lại. Chúc chị sức khỏe để vui với tất cả những người thân còn lại của gia đình. Mình chỉ biết nói vậy thôi. Mình biết nói sao nữa chị?
Nghe tự nhiên nghe nó cũng đau trong lòng.
Bị trùng xuống.
Hoàng Tính ơi, sẵn đây thì chị cũng xin cảm ơn. Có một anh tên là anh Ba, anh gọi cho chị, anh hỏi về cách kho cá. Làm sao kho cho đừng có tanh, rồi làm sao kho cho ngon. Rồi sau đó thì anh cứ chỉ chị cái cách mà làm là trị cái bệnh ho theo cái gia truyền của cha mẹ. Anh em gì ở Việt Nam hồi đó giờ hay làm. Thì anh nói rằng là mỗi chanh mình cắt la rửa sạch rồi cắt lát mỏng, rồi sắp vô trong cái hũ thủy tinh đó, một lớp chanh rồi một lớp gừng cũng sắt lát mỏng, vài miếng gừng sắt lát mỏng, rồi mình đổ bỏ mật ong vô, sau đó mình để mấy ngày, rồi mình cứ múc cái mật ong mà có chanh với gừng đó mình ngậm vô miệng một ngày 2-3 lần thì mấy ngày sau thì bớt bệnh. Thì cảm ơn anh Ba chỉ Liên làm và thấy tội nghiệp khi mà thấy vừa lên đài mà vừa bị ho. Cảm ơn anh rất nhiều.
Đó, thấy không? Nhờ vậy đó mà chị giờ chị bớt ho rồi đó, thấy không?
Đúng rồi.
Chị ơi, hồi nãy lúc mà chị Quảng Xuân, chị hỏi đó, em nghe có câu là chị nói là phải xài nước mắm ngon. Như thế nào là nước mắm ngon thưa chị, và làm sao trong cái thời buổi hiện tại khi mà nước mắm đang có những cái biến động nhất thời từ các nước Đông Nam Á thì làm sao chúng ta chọn được cho mình cái nước mắm ngon thưa chị?
Theo bạn bè và những người quen của chị ở đây thì thường người ta xài ba cua rồi hải yến, nhưng mà chị thì chị thích xài cánh buồm đỏ để mình ăn sống đó, làm nước mắm ăn sống thì mình chỉ thích xài cái đó nhất. Thì chị cũng có chỉ là cảm giác ăn thấy nó ngon miệng, còn thực sự mà nói ngay cả khi mình còn ở Việt Nam đó thì mình cũng không có thể nào mình biết là nước mắm truyền thống nó ngon hơn là nước mắm của Chin Su rồi. Nhưng mà rồi nó tới cái mức độ nào thì cũng khó mà biết được. Và ở đây á thì nước mắm, thí dụ nước mắm Phú Quốc của mình á, nó đi qua Mỹ bằng cái con đường Thái Lan. Thấy cái nước mắm nào để hiểu tiếng Việt vậy đó mà cũng là từ Thái Lan hết trơn.
Đúng vậy chị.
Gần đây nước mắm mực nó từ 1 đồng 2, một đồng rồi 1 đồng 2, mà bữa nay nó lên tới 3 đồng ở Thuận Phát họ bán.
Bây giờ
mấy chỗ khác thì có rẻ lắm là cũng 2 đồng 3, 2 đồng 4. Nhưng nếu cho nước mắm mực mà 2-3 đồng thì nên ăn nước mắm khác của mình nó tốt hơn.
Dạ, bây giờ mình có một vị thính giả hết chị ha.
Rồi.
Chúng tôi mời vị thính giả trên đường live ạ.
tôi là dì Thanh ở Arlington đây.
Dì Thanh khỏe.
Chào
dì
cô
Thanh.
Mỹ Linh. Hôm nay hân hạnh được nói chuyện với cô đó.
Dạ, chào chị. Em cũng hân hạnh được nghe chị.
Dì Thanh. Dạ.
Tôi góp ý thêm cái chỗ này cô nhé.
Dạ.
Dạ. Cô cho bột ấy mà cô phải thêm hai cái muỗng nước lạnh nữa. Chứ không thôi nó cứng lắm.
Ồ, thế à cô?
Dạ.
Cái món chả cá.
Ồ, dạ.
Tôi là thường xuyên là làm ngon lắm. Con cháu tôi nó thích ăn chả cá lắm.
Wow.
Dạ, dạ.
Ừ, tức là mình
mới này, vì mình cho cái bột nó vào mà không cho thêm nước lạnh nó khô đó cô. Còn
dạ.
Cho dầu ăn thì mình đừng có cho dầu ô liu, cho dầu bắp hay là mình ăn dầu gì thì mình cho. Có cho dầu ăn rồi cho thêm mấy muỗng nước lạnh. Mà tôi làm mà tôi rót nước mắm, tôi cho cái loại nước mắm ngon, tôi không có cho muối đâu cô Mỹ Đình nè.
Thế nào là nước mắm ngon?
Cho nước mắm nó ngon, muối nó cứng.
Nhà dì Thanh mua nước mắm nào dì Thanh?
Tôi không ướp muối, tôi ướp toàn nước mắm.
Nhà dì Thanh mua nước mắm nào cho dì Thanh?
Tôi ăn loại nước mắm Mỹ mà ngon nhất á.
Nước mắm Mỹ ngon
cái
nhất.
Cái loại mà có cái hai cái con cua nó dơ, hai cái càng to nên đó. Nước mắm Phan, nước mắm Nhĩ á.
Ờ, nước mắm Nhĩ, hai con cua ha.
Cái loại nó đắt tiền nhất á.
Ồ, cái nào đắt tiền mình mua thử ha.
Cứ loại đắt tiền nhất ạ.
Dạ, dạ.
Dạ,
cũng chưa tới 4 đồng một chai mà. Thôi,
dạ,
chào cô nhá, chúc cô luôn mạnh khỏe.
Rồi, em nghiên cứu kiểu chị Thanh.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn dì Thanh.
Tôi làm mấy chục năm nay chả cá rất là ngon. Tôi nghe từ đầu đến cuối mà tôi thấy cô không cho cái bột nó vô mà bột nổi này rồi bột bắp cũng được.
Dạ vâng, dạ vâng.
Bột khoai tây cũng được, không có sao hết.
Dạ vâng,
dạ vâng. Muốn nó dài dài cho thêm một muỗng bột năng cho cũng được.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Thanh.
Nhưng mà phải cho thêm nước lạnh thì nó khô lắm cô.
Dạ vâng.
Tôi chào cô nhé.
Dạ vâng.
Dạ, chào chị. Em cảm ơn
dạ vâng.
Chị Thanh.
Cảm ơn dì Thanh.
Dạ, không có gì.
Dạ vâng. Chúc dì Thanh vui vẻ nha. Sức khỏe. Cũng vẫn nhớ lắm. Nhớ mọi vị thính giả thường gọi vào chương trình. Hy vọng là quý vị cũng sẽ trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn này để chúng ta cùng góp ý hoặc là cùng lắng nghe thêm những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên ha. Chị ơi, ngày hôm nay chúng ta có được những sự tham gia. Mà tính thấy rất là vui chị. Trong cái món chả cá này, hy vọng là quý vị cũng sẽ thực hiện được cái món chả cá do chị Mỹ Liên trình bày chị chúng ta. Nếu thành công, chứ quý vị nhớ gọi vào chia sẻ ha. Phải không chị? Phải không chị Liên?
Đúng rồi. Cảm ơn Nguyễn Tính.
Dạ vâng. Mời chị gửi lời chào. Cảm ơn chị. Chúc chị và anh vui vẻ nha. Suốt cả tuần nha. Mời chị.
Rồi, chào Hoàng Tính. Chào các bạn thính giả nghe đài. Xin các bạn có một món ăn chả cá ngon thì các bạn báo cho biết để mình sẽ suy nghĩ thêm những cái món ăn nào mà các bạn thích. Như Quảng Xuân đang cần món chay thì chắc lần tới chị sẽ nghiên cứu món chay Hoàng Tính ha.
Dạ, đúng vậy chị.
Mà bây giờ cái khuynh hướng là cũng nhiều người thích ăn món chay lắm, để mình bớt thịt đi.
Dạ vâng.
Để tốt cho sức khỏe.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn chị.
Dạ, chúc xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên.